Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 1 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Các phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Với mục tiêu xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan. Nhờ đó diện mạo đô thị ngày càng khang trang, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã được hạn chế. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 30 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp báo cáo tóm tắt về kết quả hai kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của tỉnh và thành phố, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Tiếp đó, cử tri xã Phúc Hà đã nêu một số ý kiến kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh ở địa phương, như đề nghị sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư xã Phúc Hà, có phương án di chuyển một số hộ dân ở xóm Nam Tiền ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở của bãi đổ thải của công ty Than Khánh Hòa. Một số ý kiến khác đề cập đến việc xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa tại các xóm, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch các dự án. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, giải trình một số vấn đề theo thẩm quyền và tổng hợp đầy đủ để gửi đến các kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 30 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Quyết Thắng. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông tin nhanh với cử tri trên địa bàn xã về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cũng như thông tin về kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. Tại hội nghị đã có 14 cử tri phát biểu, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài nguyên môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số khu dân cư tái định cư trên địa bàn xã. Tình trạng nhiều khu dân cư, nhân dân đã xây nhà nhiều năm nhưng không có nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và đường giao thông đi lại chưa hoàn thiện. Cử tri đề nghị thành phố sớm có văn bản hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ xây mới nhà văn hóa đã xây xong, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xuống cấp. Việc thực hiện chế độ khám và điều trị theo bảo hiểm y tế của cán bộ hưu, nhân dân còn bất cập. Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, với những dự án không khả thi, những dự án treo quá lâu cần thu hồi giấy phép đầu tư. Nhiều cử tri trên địa bàn có mong muốn được chuyển đổi thêm đất thổ cư để chia cho các con làm nhà ở. Tình trạng một số hộ lấn chiếm đất công ở nghĩa trang xóm Nam Thành. Những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã giải trình làm rõ. Với những ý kiến vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp chuyển đến cấp trên, xem xét, giải quyết. Ngày 30 tháng 6, Đảng bộ phường Thịnh Đán tổ chức lễ trao hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. Đợt này, Đảng bộ phường Thịnh Đán có 24 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban tổ chức Thành ủy Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên của Đảng bộ phường Thịnh Đán trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chiều 30 tháng 6, Đảng bộ phường Thịnh Đán tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường đã phát huy được nhiều nguồn lực để tập trung cho đầu tư phát triển, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu do nghị quyết đại hội lần thứ tư đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và phát triển tương đối toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ. Thu ngân sách bình quân chung vượt 37,5% kế hoạch thành phố giao. Công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị có chuyển biến rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,44%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, công tác tổ chức quản lý của bộ máy chính quyền được quan tâm chỉ đạo và hoạt động có hiệu quả hơn. Vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ phường sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ tư. Nhiệm vụ cấp trên giao bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng nhân dịp này, phường cũng tiến hành sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ và chính quyền phường. Chiều 30 tháng 6, Đảng bộ phường Đồng Quang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra tại đại hội và đã đạt được một số kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực cụ thể. Thu ngân sách địa phương hàng năm, các năm 2020, 2021, 2022 đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,11% theo chuẩn mới. Không có hộ tái nghèo, tái cận nghèo. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, phường đã tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn góp kinh phí cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tổ dân phố số 3, 4, 6, 7, 11 với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Sửa chữa nhà văn hóa liên tổ 9, 10 với số tiền trên 100 triệu đồng, bằng nguồn vốn nhân dân đóng góp 100%. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 6.400 lượt là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, các trường hợp khó khăn với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Thực hiện số hóa 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Đã bồi dưỡng được 37 quần chúng ưu tú cho Đảng, kết nạp 27 đảng viên mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Với những kết quả đã đạt được, hàng năm 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 90% trở lên tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa trở lên. Có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 15 đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp trên địa bàn, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động xã hội, luôn đổi mới phương pháp hoạt động, phát huy được tiềm năng và đóng góp vào phong trào chung của địa phương, qua đó góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 30 tháng 6, tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn triển khai nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và hướng dẫn cài đặt, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý chất lượng nông sản Thái Nguyên. Tham gia buổi tập huấn, các chi hội trưởng hội nông dân các xóm, các hộ sản xuất, chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp và hội viên các hợp tác xã trên địa bàn được triển khai nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tập huấn các nội dung phần mềm quản lý chất lượng nông sản Thái Nguyên trình duyệt máy tính, website cho doanh nghiệp, phần mềm quản lý chất lượng nông sản Thái Nguyên ứng dụng di động app mobile cho doanh nghiệp. Thông qua chương trình, giúp các hội viên tiếp cận và sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, biết ứng dụng, sử dụng các phần mềm vào theo dõi quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên điện thoại, thay thế sổ tay nhật ký thủ công. 6 tháng đầu năm nay, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kịp thời chỉ đạo các phòng ban đơn vị và các xã phường giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư phát sinh vượt cấp. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận 444 đơn, trong đó có 176 đơn thuộc thẩm quyền xử lý, 2 đơn tố cáo, 174 đơn kiến nghị phản ánh. Đến nay, cơ quan chức năng đã giải quyết xong 158 đơn, đạt 89,8%, 18 đơn đang kiểm tra, xác minh. Về công tác tiếp công dân, 6 tháng đầu năm, thành phố đã tiếp 131 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 119 lượt, tiếp định kỳ của lãnh đạo thành phố 12 lượt. Nội dung đơn thư khiếu nại, kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai như thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại với công dân, tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định. Hai địa phương Hà Nội và Hà Nam được Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai làm điểm hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2023, Bảo hiểm xã hội hai địa phương trên đã tiếp nhận và giải quyết 40.338 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.403 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua hai nhóm dịch vụ công liên thông này. Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ quan nhà nước. Đối với người dân, chỉ cần khai báo thông tin một lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo. Qua đó, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ của người dân đã được giảm đáng kể. Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, giúp giảm áp lực tại bộ phận một cửa của các đơn vị, qua đó giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn, đồng thời tạo công khai, minh bạch trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông này còn tạo sự phối hợp, gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân. Đây cũng là tiền đề để các bộ ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai các nhóm thủ tục hành chính liên thông khác, ngày càng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, người lao động. Để sẵn sàng cho việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông trên toàn quốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quy trình liên thông điện tử, giải quyết nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, cấu hình các dịch vụ công liên quan, tổ chức tập huấn cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả, thống nhất theo quy định. We'll be right back. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng triển khai thực hiện, lớp học tiếng Anh miễn phí hè năm 2023 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên do Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm AMED English Thái Nguyên tổ chức đã kết thúc với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong quá trình học tập tại lớp, các em học sinh của các lớp học đã được tham gia trải nghiệm buổi học tiếng Anh miễn phí đầu tiên với nhiều nội dung hấp dẫn như học và giao lưu trực tiếp với giáo viên, chơi các trò chơi vận động và trí tuệ bằng tiếng Anh, qua đó giúp học sinh hứng thú hơn với bộ môn tiếng Anh. Em Đinh Ngọc Thảo, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau khi kết thúc khóa học tiếng Anh miễn phí, con học được rất nhiều từ mới bằng tiếng Anh. Và sang năm nếu có lớp thì con sẽ tiếp tục học. Học ở đây rất là bổ ích và lý thú, hỗ trợ rất nhiều cho việc học tập của con.
Còn bà Trần Thị Phương Linh, Phó Giám đốc chi nhánh Trung tâm AMED English Thái Nguyên cho biết.
Thông qua những cái cơ hội như thế này thì chúng tôi đã tạo cho các em một sân chơi bổ ích về tiếng Anh và qua đó thì đã nâng cao được hứng thú học tập tiếng Anh cho các em học sinh trên địa bàn thành phố cũng như là nâng cao về kiến thức tiếng Anh cho các em, đặc biệt là đối với cả những đối tượng khó khăn không có cơ hội tiếp cận với tiếng Anh. Thế và trong tương lai thì AMES English luôn sẵn sàng đồng hành cùng với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên để hỗ trợ thêm những cái chương trình đầy ý nghĩa và nhân văn như thế này nữa để có thể phát triển được phong trào học tiếng Anh trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên.
Ngoài ra, học sinh tham gia các lớp học đã tiếp thu được những kiến thức bổ ích về các chủ đề quen thuộc, có thể áp dụng được những kiến thức đã học vào giao tiếp thực tế. Khóa học còn giúp rèn luyện cho các em học sinh sự tự tin, chủ động và sáng tạo, không chỉ trong quá trình học tập tại trung tâm, mà có thể áp dụng vào quá trình học tập tại nhà trường trong năm học tới. Anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì đã nhằm nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong việc triển khai phối hợp với các đơn vị như AMED English và các đơn vị trên địa bàn thành phố, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tiếng Anh miễn phí và triển khai và các suất học bổng dành tặng cho các bạn đoàn viên, thiếu nhi, đội viên có hoàn cảnh khó khăn để có nhiều cơ hội cho các em tiếp cận môn tiếng Anh, yêu thích môn tiếng Anh và làm nâng cao cái trình độ, kỹ năng, năng lực học tiếng Anh cho các bạn đoàn viên, đội viên trên địa bàn Thái Nguyên.
Kết thúc lớp học, giáo viên và học sinh tham gia đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập và được hai đơn vị phối hợp tổ chức tuyên dương khen thưởng. Đây sẽ là động lực để các đơn vị tiếp tục triển khai chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng đô thị ngày càng văn minh hiện đại, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan. Nhờ đó diện mạo đô thị ngày càng khang trang, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường được hạn chế. Trước đây, phường Thịnh Đán được xem là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đặc biệt là ở khu vực cổng bệnh viện A, trường Cao đẳng Y, chợ Đán. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị dần đi vào nề nếp. Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán cho biết, trên địa bàn phường có một số trường học, chợ nên hoạt động kinh doanh, buôn bán khá sôi động. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán. Để giải quyết tình trạng này, hàng năm địa phương đã ban hành kế hoạch cụ thể về công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, trong đó giao nhiệm vụ cho các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời tăng cường giao quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, phường Thịnh Đán đã phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố ra quyết định xử phạt 45 trường hợp với tổng số tiền trên 32 triệu đồng, thu giữ 167 tang vật vi phạm. Cũng như Thịnh Đán, thời gian qua, chính quyền phường Trưng Vương cũng đã có nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, đặc biệt là khu vực đường Bến Oánh, nơi có hai chợ đầu mối lớn, chợ Thái và chợ Thúc Duyên. Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương thông tin, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị là vấn đề phức tạp, bởi việc này liên quan trực tiếp đến sinh kế của nhiều người dân. Tuy nhiên, với phương châm mưa dầm thấm lâu, chính quyền địa phương thường xuyên ra quân nhắc nhở, tổ chức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết đảm bảo mỹ quan đô thị. Đến nay, công tác trật tự mỹ quan đô thị đã đi vào nền nếp. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã giảm hẳn. Để có bộ mặt đô thị khang trang, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã phường, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước về đảm bảo hành lang, lòng đường, vỉa hè, trật tự xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm nay, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố đã phối hợp kiểm tra về trật tự xây dựng trên địa bàn được 450 buổi, tổ chức 310 buổi kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Theo đó đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 165 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Quang, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái Nguyên cho hay, để công tác quản lý trật tự xây dựng và giao thông trên địa bàn dần đi vào nề nếp, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra xử lý. Hoạt động kiểm tra được chia thành nhiều ca trong ngày, theo đặc thù ở từng phường, từng cụm. Đồng thời chúng tôi xây dựng và ban hành lịch phối hợp thực hiện các kế hoạch đã đề ra trong năm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng vỉa hè lòng đường để bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng trên một số tuyến đường. Nguyên nhân chính là do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, cố tình tái phạm ngay sau khi bị giải tỏa, xử lý. Lực lượng làm công tác quản lý còn mỏng. Do vậy, thời gian tới, trên cơ sở các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, thành phố Thái Nguyên sẽ siết chặt hơn nữa công tác này, đảm bảo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Phạm Hiếu. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!